tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đã bắt đầu một đề tài mới trong chương trình này, đó là xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Chúng ta không ai muốn sống trong một hôn nhân lâu dài mà đau khổ, nhưng ai cũng mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc và bền lâu. Để đạt được mơ ước đó, chúng ta cần sống với người phối ngẫu theo những nguyên tắc Kinh Thánh dạy. Đúng ra là vợ, là chồng, mỗi chúng ta cần cam kết vào 10 điều quan trọng sau đây. Điều thứ nhất là không ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng. Thứ hai, lìa cha mẹ và dứt khoát với những gì cần phải dứt khoát. Điều thứ ba, dành thì giờ trò chuyện, trao đổi với nhau thường xuyên. Điều thứ tư chúng ta cần cam kết là làm thế nào để những bất đồng ý kiến trở thành hữu ích cho tình cảm vợ chồng. Cam kết thứ năm, cẩn thận về tiền bạc để không sa vào nợ nần. Thứ sáu, giúp nhau tránh xa cám dỗ tình dục. Điều thứ bảy, tha thứ cho nhau hơn 70 lần 7. Cam kết thứ tám, quan tâm giữ cho tình yêu luôn được tươi mới. Thứ chín, khi gặp nan đề không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Và điều cam kết thứ 10, quyết tâm giúp nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Chúng ta sẽ nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh liên quan đến những nguyên tắc vừa nêu. Trước hết là vợ chồng chúng ta không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến lợi ích cho riêng mình. Chúng ta đều đồng ý rằng trẻ con rất là ích kỷ. Các em chỉ biết có mình, lúc nào cũng nghĩ cho mình. Khi thích cái gì là các em đòi cho bằng được và muốn có ngay lập tức. Các em cũng không muốn chia sẻ điều mình có với người khác. Trẻ con cư xử như thế vì các em còn ấu trĩ, chưa trưởng thành. Nhưng rất nhiều người tuổi đã nhiều, đã lớn, nhưng cũng sống và cư xử như trẻ con vậy. Khi những người không trưởng thành đó lập gia đình, họ trở thành những người vợ, người chồng ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình. Đây là một trong những lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau, tình yêu lúc ban đầu đó, tiếng Anh gọi là puppy love, là tình yêu trẻ con, tình yêu ấu trĩ. Trong tình yêu này, chúng ta muốn đối tượng làm điều này điều kia để chiều ý mình. Nếu người yêu không chiều, không làm theo điều mình mong muốn, chúng ta sẽ buồn, sẽ giận. Đó là lý do chúng ta thấy những bạn trẻ mới yêu thường hay hờn dỗi, làm nũng để người kia phải chiều. Sống trong tình yêu không trưởng thành, chúng ta thường thiếu kiên nhẫn, dễ phiền giận. Khi có điều không vừa ý thì chúng ta bực bội, phản ứng không đẹp, to tiếng với nhau và nghĩ đến chuyện chia tay nhau ngay. Đó là tình yêu của những người còn trẻ, mới bước vào tình yêu. Tuy nhiên, khi bước vào hôn nhân, chúng ta phải sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau. tình yêu trưởng thành khác với tình yêu ấu trĩ. Với tình yêu trưởng thành, chúng ta sẽ ban cho thay vì đòi hỏi, trông mong. Sẽ kiên nhẫn, chấp nhận, sẵn sàng tha thứ khi người kia lầm lỗi. Khi gặp chuyện buồn phiền, vẫn nói năng với nhau nhẹ nhàng, yêu thương. Tình yêu trưởng thành không giả dối, không che giấu nhau, nhưng thành thật với nhau trong mọi việc, mọi vấn đề của đời sống. Tình yêu trưởng thành chính là tình yêu được mô tả trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 4 đến câu 8 phần A. Thưa quý vị, đây là định nghĩa của tình yêu thật. Đây là tình yêu của Chúa và là tình yêu do Chúa ban cho. Hãy tưởng tượng vợ chồng nào cũng sống với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu trưởng thành như lời Kinh Thánh mà chúng tôi vừa đọc, thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có tình yêu này khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm chủ cuộc đời và làm chủ con người chúng ta. Chỉ lúc đó chúng ta mới thật sự yêu và thật sự đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Theo lời Kinh Thánh dạy, khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta trở nên một người mới. Sứ đồ Phao-lô viết: vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Người tin Chúa là người được đổi mới, phải sống cách mới mẻ, khôn ngoan trong cách cư xử với người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô cũng viết như sau: vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15. Người khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh là người trưởng thành. Trưởng thành về mặt tâm linh cũng như trong cách sống và cư xử với mọi người. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, mục sư Ed Young nêu lên một vài phương diện trong hôn nhân mà chúng ta cần để ý để không ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Trước hết là về cách sử dụng thì giờ. Khi còn độc thân, chúng ta dùng thì giờ của mình như thế nào cũng được, miễn là không phí phạm và không gây tổn hại cho sức khỏe. Người độc thân có thể đi sớm về trễ, muốn đi đâu lúc nào cũng được, để bao nhiêu thì giờ cho một sở thích, một việc nào đó cũng được, không ai cấm. Nhưng khi có gia đình, chúng ta phải nghĩ đến người bạn đời. Có những ông chồng mê xem tivi hay mê thể thao. Các ông mỗi ngày ngồi hàng bao nhiêu giờ đồng hồ trước cái tivi, hoặc đi chơi banh, đi ra quán cà phê tán gẫu với bạn, để vợ ở nhà một mình mà không hề quan tâm. Và cũng có những người vợ thích đi mua sắm, nên khi có thì giờ rảnh là đi, đi với bạn, đi suốt cả ngày, không còn thì giờ cho chồng con. Nếu vợ chồng trưởng thành và thật sự yêu thương nhau, chúng ta sẽ khôn ngoan, tế nhị, tự đặt giới hạn và đặt kỷ luật, bỏ bớt những thì giờ dành riêng cho mình, bớt làm những việc chúng ta ưa thích để vợ chồng có thì giờ cho nhau. Nhiều vợ chồng xem công việc, làm hay bạn bè quan trọng hơn người phối ngẫu, nên dành hết thì giờ cho công việc, khi có thì giờ rảnh thì đi chơi với bạn bè. Đây là điều tai hại cho hôn nhân. Vì vậy, nếu khôn ngoan, chúng ta cần xét lại, bỏ bớt những sinh hoạt không cần thiết để có thì giờ cho người bạn đời, là người ta yêu và muốn đi chung suốt đường đời. Kinh Thánh cũng dạy về cách sử dụng thì giờ như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 16 và 17. Theo lời dạy này, chúng ta cần sử dụng thì giờ cách khôn ngoan. Dùng thì giờ thế nào để đem lại hữu ích cho chúng ta, cho mục đích của cuộc đời, cho những người chúng ta yêu mến. Vì thì giờ chính là đời sống Chúa ban, nên khi sử dụng thì giờ chúng ta cũng cần biết ý muốn của Chúa. Ý của Chúa cho hôn nhân là muốn vợ chồng yêu thương nhau, gắn bó với nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì vậy chúng ta cần dành thì giờ cho vợ, cho chồng. Biết bao nhiêu hôn nhân gãy đổ chỉ vì vợ hay chồng quá bận rộn, không còn thì giờ cho nhau. Từ đó giữa vợ chồng có sự ngăn cách và đưa đến nhiều nan đề khác. Khi vợ hay chồng hoặc cả hai người quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ cho nhau để chia sẻ, trao đổi, trò chuyện, hôn nhân của chúng ta sẽ bị tổn thương. Có những vợ chồng hầu như là sống trong hai thế giới riêng biệt, mỗi người lo một công việc, theo đuổi một mục đích khác nhau. Lắm khi vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà mỗi ngày, nhưng vì quá bận rộn với những điều khác như công việc, thú vui, bạn bè, học hành, v.v. nên chẳng bao giờ nói chuyện, chẳng bao giờ có thì giờ cho nhau. Hoặc có thì giờ cho nhau đi nữa là những thì giờ dư thừa cuối ngày khi đã quá mệt mỏi, không còn muốn nói, không còn kiên nhẫn để lắng nghe. Nếu quý vị cảm thấy vợ chồng mình đang ở trong tình trạng như vừa mô tả, xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi lại giờ giấc, bỏ bớt công việc, thay đổi thời khóa biểu và cách sử dụng thì giờ của mình, để vợ chồng có thì giờ cho nhau, với nhau, để tình yêu được nuôi dưỡng, chăm sóc, ngày càng thêm nồng thắm, đậm đà. Điều thứ hai chúng ta cần để ý để không là người ích kỷ, đó là chúng ta cần bén nhạy trước cảm xúc của nhau. Một cô vợ trẻ nọ nói, chồng em vô tình quá, vợ buồn, vui hay lo lắng chuyện gì cũng chẳng biết. Em mà biết anh ấy như vậy thì em đâu dám lấy. Người phối ngẫu vô tình trước cảm xúc của mình là điều các bà thường than phiền về chồng mình. Hầu hết các ông có sai sót này. Các ông nghĩ đến việc lớn, việc cần làm, chứ ít quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, tế nhị. Có những người vợ buồn khi thấy chồng không trân quý mình, không ghi nhận công khó của mình. Buồn vì chồng không thông cảm với những cảm xúc của mình. Ngược lại, cũng có những ông chồng thất vọng vì vợ không chia sẻ, không có cùng một ước mơ hay cùng một mục đích cho đời sống. Có những người chồng buồn nản khi vợ không hiểu điều mình mơ ước và không hỗ trợ để chồng đạt được những mơ ước đó. Thưa quý vị, khi vợ chồng không bén nhạy trước cảm xúc, nhu cầu hay mơ ước của nhau, sẽ không sẵn sàng giúp nhau, không mang lấy gánh nặng cho nhau. Chẳng hạn như vợ cần chồng giúp lo cho con cái, giúp trong công việc nhà, chồng thì cần vợ thông cảm với những căng thẳng mình phải đối diện trong công việc trước những quyết định lớn của gia đình, v.v. Vợ chồng bén nhạy trước cảm xúc và suy nghĩ của nhau thì mới thật sự hiệp là một trong hôn nhân. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những điều khác chúng ta cần áp dụng để không là người vợ, người chồng ích kỷ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.